Kính thưa anh chị em trong Chúa Kitô, chắc trong anh em chúng ta đã biết câu chuyện David đã giết chết khổng lồ Goliath vào thời đại vua Saul. Sau cái cuộc giết người đó thì David đã trở nên nổi tiếng. Từ một cậu bé thì vua Saul đã giao cho David những lực lượng hùng hậu để tiếp tục chiến đấu với quân Philistine. Và rồi thành công của vua David lại đi ngược lại cái lòng mong mỏi của Saul. Saul thấy vinh quang của David khi dân tung hô Saul giết chết hàng ngàn, David giết chết hàng vạn. Những lời lẽ tung hô David đã xoáy trong lòng vua Saul lên một hiềm khích, một sự ghen tương. Cộng thêm với quan nịnh thần, nói với vua Saul sẽ có một ngày vua David sẽ lật đổ ngai vàng của ông. Và chính giữ mối hiềm thù và ghen tương như vậy, cho nên vua Saul đã có ý định mượn dao giết người bằng cách là gả con gái của mình là Michal cho David. Và để trở thành con rể của vua thì vua David phải diệt 3.000 quân Philistine. Nói một cách khác, giết 3.000 Philistine như một của xính lễ để trở thành con rể của vua. Và ý định của Saul là muốn mượn quân Philistine giết chết David. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Vua David tiếp tục thành công và chiến thắng Philistine. Giữ mãi hiềm thù, Saul tiếp tục nuôi cái lòng hiềm thù, tìm cách giết. Và nói lên với con trai của mình là Jonathan, cũng là người bạn rất thân với David. Và David coi Saul như một người cha bởi vì tình kết bạn với Jonathan. Và rồi Jonathan đã nói với David, ngày mai cha tôi sẽ giết anh, cho nên anh hãy trốn đi. Cùng một lúc Jonathan đã đứng ra can ngăn vua Saul và nói với Saul rằng David là người đã được Thiên Chúa sức dầu, không thể nào giết chết người đã được Đức Chúa sức dầu. Và lòng của Saul đã trùng xuống. Nhưng cơ hội đã đến. Khi thấy vua David đang gãy đàn giải trí, thần khí xấu đã gieo vào lòng vua Saul. Và sẵn có một cây giáo, Saul đã phóng cây giáo đó định giết chết David. Nhưng David đã tránh né và chạy trốn. Tức giận vì không giết được David, Saul đã dùng 3.000 quân để truy sát vua David. Và rồi trong bài đọc 1 từ sách Ngôn Sứ Samuel Nguyễn thứ nhất cho chúng ta thấy vua Saul đã tìm cách để truy sát ông. Và trong một đêm, ông đã ngủ trong một cái chiều lều trại. Avisa là cận thần của David đã lén đưa David vào ngay trong giường vua Saul đang nằm ngủ, và sẵn có cây giáo đang gắm xuống ở ngay cạnh đầu vua. Avisa đã nói với David, hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu, bây giờ xin cậu hãy dùng giáo nó mà đâm một nhát. David đã trả lời, đừng giết vua. Có ai tra tay hại người Đức Chúa đã sức dầu mà vô sự đâu. David đã ý thức rõ hình ảnh của một Thiên Chúa vẫn ở trong vua Saul, mặc dầu Saul đã truy sát mình. Sau đó vua David đã cầm cây giáo và cắt một mảnh áo của vua Saul. Khi đợi vua Saul thức dậy, David đã cầm cây giáo, đã nói với vua Saul rằng, con là con của cha mà, tại sao cha lại nghe những lời nịnh thần truy sát con? Con không hề muốn lật đổ ngai vàng của cha, con vẫn yêu cha. Mà ngày hôm nay Đức Chúa đã trao mạng sống của cha vào tay con, nhưng con đã không giết cha. Và đây ngọn giáo của cha đây, và đây mảnh áo của cha đây, như minh chứng rằng con đã không giết cha. Vừa nói đến đó, vua Saul đã òa khóc và có lẽ bài đọc một không diễn tả tiếp. Bà đã ôm lấy David và nói rằng: con là người công chính, con đã làm điều tốt. Cha đã xử ác với con, nhưng con vẫn làm điều tốt. Này Chúa Đức Chúa đã trao mạng sống cha vào tay con, mà con đã không giết cha. Xin Đức Chúa thưởng phần thưởng cho con, vì con đã làm điều tốt. Kính thưa anh chị em, rõ ràng cái án văn mà chúng ta vừa nghe cũng như bản tóm lược lại để cho thấy rằng vua David đã không giết chết vua Saul, kẻ đã truy sát mình, chỉ vì thấy hình ảnh của một Đức Chúa đã sức dầu nơi Saul và lòng khoan dung đã đáp lại sự hận thù. Nói một cách khác, vua David đã thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đối với Saul và đáp lại sự ghen tị chính là sự khoan dung. Và rồi chúng ta thấy phụng vụ lời Chúa tiếp tục đưa ra những án văn rất đẹp mà ngày hôm nay cho chúng ta đáng suy nghĩ. Đặc biệt tiếp tục trong đoạn tin mừng đỉnh cao đó là những án văn rất đẹp khi Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ: hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả má bên này thì hãy giơ cả má kia, ai đoạt áo ngoài đừng cản lấy áo trong. Rõ ràng đó là những hình ảnh mà trong thực tế cuộc sống không dễ gì thực hiện. Nhưng xuyên qua những hình ảnh đó, Chúa Giê-xu muốn nhắc nhở và mời gọi những ai là môn đệ của Ngài: hãy lấy ơn mà báo oán, hãy lấy lòng khoan dung mà báo lại sự hận thù, hãy lấy sự tha thứ mà đáp trả lại sự ghen ghét. Đó là một hành vi rất đẹp, khó nhưng rất đẹp. Nhưng chúng ta phải thực hiện điều đó, bởi vì chúng ta đã được rửa tội, chúng ta đã được Đức Chúa sức dầu và ghi dấu ấn vào trong con người của chúng ta. Và hình ảnh mà chính Thánh Phaolô trong bài đọc thay gửi trong thư Tín hữu Côrintô, trong con người chúng ta luôn mang cái hình ảnh Adam đã bởi từ đất, là bởi xác thịt. Nhưng trong cái hình ảnh đó vẫn có thần khí ban sự sống, là Adam mới, là hình ảnh của Đức Kitô khi chúng ta rửa tội. Vì thế trong con người của chúng ta, nếu như chúng ta sống lấy những gì mà xã hội ngày hôm nay cư xử với nhau: anh vả má tôi sẽ vả lại, anh cho vay tôi sẽ cho vay, anh yêu thương tôi thì tôi yêu thương lại, nhưng anh ghét tôi thì liễu hồn, tôi cũng sẽ đáp trả lại bằng sự trả thù. Và điều đó Chúa Giê-xu cũng đã nói: còn gì là ân với nghĩa? Người tội lỗi cũng có thể làm điều đó, yêu thương kẻ yêu thương mình, cho vay những kẻ cho vay vay mượn, thì còn gì là ân với nghĩa? Nhưng nên nhớ rằng trong con người của chúng ta lại mang lấy hình ảnh của một Chúa Giê-xu đứng trên cây thập giá, đã thể hiện điều cao cả nhất là tha thứ cho kẻ đóng đinh mình, là giết chết bản mình. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lời lẽ đó là lời nói lên một lòng thương xót, sự tha thứ ôm chùm lấy sự hận thù, tình yêu thương vượt lấy sự ghen tương và xóa giải đi tất cả những cái tội chiếu nặng trong của con người chúng ta. Cho nên rõ ràng phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay, từ bài đọc 1 cho đến bài đọc 2 và đỉnh cao là tin mừng, là một lời mời gọi thiết tha nhất chúng ta cần phải thực hiện điều cao đẹp nhất mà Chúa Giê-xu mong muốn từng người chúng ta. Dễ không thưa anh chị em? Không dễ. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rõ ràng khi đối diện với những thử thách, đối diện với những con người chúng ta không ưa, thậm chí những con người đã từng làm tổn thương chúng ta, gây ra những cái vết hận thù nơi trong lòng chúng ta, thì tôi không trả thù cũng đã là may mắn lắm rồi, thì huống chi đừng có nói tôi tha thứ và cầu nguyện cho anh. Những kẻ thù đó là ai? Đôi khi đó là chính là vợ chồng chúng ta, tổn thương nhau bằng những lời lẽ mắng chửi nhau. Đôi khi đó là con cái xúc phạm đến cha mẹ bất hiếu. Kẻ thù đó là ai? Đôi khi là cha mẹ đánh đập con cái. Kẻ thù đó là ai? Đôi khi là những bạn đồng nghiệp chỉ vì đồng lương, chỉ vì danh dự mà hạ bệ, vu khống nhau, để rồi trục xuất ra khỏi công ty, vân vân. Vậy thì phải chăng họ là kẻ thù của chúng ta? Như Saul đã dìm trong cái mối hận thù ghen ghét, sợ David lật đổ ngai vàng của mình nên tìm cách truy sát. Và Saul đã để những thần khí xấu để tăng trưởng lên những cái hận thù đó. Nhưng nên nhớ, chính Đức Chúa đã ghi dấu ấn trên Saul, cho nên David đã sợ. David đã vì lòng kính sợ Chúa không ra tay trả thù. Hơn thế nữa, David muốn đáp trả cái sự hận thù đó bằng cách khoan dung, bằng cách đời sống cao thượng. Thì chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Chúng ta đáp lại đối với những người đã từng làm tổn thương chúng ta. Ngày hôm nay có thể không phải giết chúng ta bằng dao, bằng những gươm giáo, nhưng có thể bằng những lời, và lời đó xuyên thấu làm trái tim chúng ta rỉ máu. Thì liệu chúng ta có đáp trả lại lời hận thù, hơi lời ghen ghét và sự ích kỷ đó bằng một lời khoan dung, bằng một lời cầu nguyện cho những người đã gây tổn thương chúng ta không? Rất khó. Thậm chí với con người không phải là dễ, nhưng với Chúa không có gì là không thể. Và với Chúa, với Chúa Giêsu mà chúng ta chuẩn bị rước lấy mình mạo thánh Ngài trong lòng người ta, thì chính cái sức mạnh đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả. Chúng ta hãy nuôi dưỡng những điều thiện, nuôi dưỡng lòng khoan dung, nuôi dưỡng lòng thương xót của Chúa. Bởi vì hãy nhớ rằng chúng ta cũng đã từng xúc phạm đến Chúa, cũng đã từng giết Chúa bằng những tội phạm của chúng ta, bằng những lỗi lầm của chúng ta. Thì khi chúng ta cảm nhận lòng thương xót của Chúa, thì đó đó chúng ta sẽ thấy được người anh chị em của chúng ta, người nhà của chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa ở trong họ, là hình ảnh của một Adam mới, hình ảnh của một thần khí ban sự sống. Thì dù họ có lỗi lầm, chúng ta vẫn trân trọng đón nhận, để rồi xá giải đi những lòng hận thù, những ích kỷ, những cái gánh chịu nặng trong tâm hồn chúng ta. Xin Chúa Giêsu qua lời của Ngài, xin Chúa Giêsu qua mình máu thánh Chúa mà chúng ta rước lấy, trở nên dấu ấn thật sự, để rồi chúng ta biến những điều khó trở thành có thể, những điều rất khó trở thành có thể thực hiện được. Và khi đó chúng ta đang thực hiện cái điều đẹp nhất của đời sống Kitô hữu, thực hiện cái điều cao thượng nhất của người môn đệ Đức Kitô, là tha thứ cho kẻ thù, cầu nguyện cho họ, yêu thương họ, để rồi chính từ đó phần thưởng của chúng ta là chính Chúa. Amen.